từ những ý tưởng nó là cái chuyển nhẫn chưa thành, tới ngày nay chưa thành đạt cái chuyển nhẫn. Mình đang chuyển nhẫn, muốn đạt cái chuyển nhẫn thì phải hành, không hành là chắc có nhẫn. Không chỉ làm cái đó mà ta nói cái đó mình nghe vậy, thấy không? Mình chuyển nhẫn và mình hành rồi mình thấy đúng, không có nấu bếp thì đâu biết cái cách nấu ăn ra thế nào, mà xuống bếp mình cách mới biết là sự cố thực của người ở sau đấy, thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ, càng ngày càng thực hành càng thấy rõ cái thực chất của chính mình, và thực chất của chúng ta là vô cùng. Và phần hồn các tôn giáo mà cho chúng ta thấy là Phật, chúng ta không có hồn làm sao mà để đối diện nói chuyện được. Nhưng mà xác như mọi người nó đứng dậy ra nói chuyện, cần gì phải mời tất cả những người có tâm linh sáng suốt đến đây nói chuyện thì ta thấy rõ cái hồn của chúng ta đứng sanh, và hồn chúng ta đang làm việc, và hồn của chúng ta đang thực hiện sự sáng suốt và của ý chí để đã và đang học tập cho chúng ta tiến tới cái sự cứu rỗi vô cùng. Cho nên chúng ta ý thức điều đó, và nguyên năng nguồn cội của chúng ta là vô cùng tận, và thức hồn sinh của chúng ta là vô cùng tận, chứ không bao giờ có một người thế lực nào có thể chi viện. Cho nên loài người chúng ta đau khổ hiện tại xứ Việt Nam, chúng ta thấy rõ bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu cuộc thay đổi, nhưng mà vẫn còn sâu mấy triệu vẫn còn lại đó. Và sự học hỏi chúng ta được học trước thì tâm linh chúng ta càng quý báu và càng gói ghém hơn trở về cái thực chất của chính mình. Cho nên hiện tại tình thế của người Việt Nam đi bỏ xứ ra đi cũng đi ở lại cũng không biết làm gì hơn, ra đây cạnh tranh với thiên hạ cũng có khả năng, chỉ có cái tu viện là cái vốn cuối cùng của chính mình để cống hiến, và sau này hoàn trả là cái nợ mà chúng ta đã và đang mang. Nợ của chúng ta khắp cả càn khôn vũ trụ, chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Bây giờ chúng ta phải trì kỳ ý giải thoát lấy mình mới trả lại cái món nợ đó. Chứ đừng có tưởng mình cứ yên thân, không có yên thân đâu. Quý vị có tiền nằm trong phòng đó là một hỗn nhất thấp lo âu, đó là không yên thân đâu. Bốn cái bức tường che đậy vậy mà cũng không yên thân. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta có trách nhiệm cũng như tương đồng của trách nhiệm Thượng Đế đã trách nhiệm cả càng không vũ trụ, cũng như trách nhiệm của người cha đối với gia đình, thì chúng ta là cha của một thể xác này, chúng ta là trách nhiệm với vạn linh và thể xác. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để ổn định. Chứ còn ngoài ra thì tôi thấy không có lý thuyết nào có thể giúp đỡ mọi người. Chính tôi đã sống trong cái chỗ kích động vô cùng, đau khổ vô cùng và muốn tự sát, cho nên tôi tìm được một lối thoát. Từ ngày hôm nay tôi thấy quý báu vô cùng, và cái bệnh nan y của chính tôi, sân si của chính tôi, nên tôi cũng được học hỏi rất nhiều trong lúc mà tôi truyền pháp tại Việt Nam. Mọi tình cảnh, mọi gia đình sống chung với tôi, và tất cả những chuyện gì họ đến với tôi và họ giáo dục tôi rất nhiều. Cho nên ngày nay tôi được sự thanh nhẹ đó. Tôi mong rằng món quà này không nhiều việc cũng sẽ ảnh hưởng nhân tâm, và những người nào biết tự muốn tự cứu lấy mình nên giữ lấy và thực hành đi tới chuyện, thì chúng ta thấy rằng xứng đáng là con của Thượng Đế, xứng đáng là một sinh viên tất cả không vũ trụ. Quý vị đã và đang học trong trường đại học, chứ không phải quý vị chơi rồi, không phải quý vị hưởng thụ rồi. Vậy như là trả bao nhiêu có chuyện, uống một ly nước, một giọt cũng phải trả lại, không có gì được. Cho nên chúng ta thức tâm rồi, chúng ta chỉ lo học hỏi và tiến qua, thì chúng ta không có gây những cái sự kêu gọi bất chính và vũ lợi đem lại sự tăng tối cho chính mình và gây sự phiền muộn ở xung quanh. Chúng ta rõ mọi người đều là do Thượng Đế an ban, cái luồng điển hào quang vô cùng tận của Ngài làm việc trong ý chí của Ngài, và chúng ta cũng lấy gì chứng minh cái đó. Thì các bạn thấy rõ cái phần hồn các bạn bị giam hãm trong con tim, mà từ ở nhà ý chí của các bạn điều khiển và kêu nó đến đây để nghe những lời thuyết giảng, và chút nữa các bạn phải dùng ý chí điều khiển nó đi về nhà, thì cái ý chí của các bạn phải vô cùng thấp, phải mạnh thấp. Mà ý chí chúng ta phải giải thoát thì ý chí chúng ta đi rốt cuộc giờ phút lâm chung của chúng ta mà vun bồi được ý chí là người đó đã được giải thoát. Cho nên những cái gì tôi đã làm được và tôi hành được và tôi đã xây dựng được, tôi mong rằng cống hiến tất cả bất vụ lợi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới được là mọi người kính mến tôi và mong được gặp tôi và gỡ lộ phí cho tôi tại đây. Chúng tôi không phải một tổ chức nào của cộng sản hay là của ai hết, vì sự phát tâm của một người, một người ít hào thì cũng đi tới nơi. Nhưng mà cái đó chúng tôi thì chúng cái đại nguyện của tôi hy sinh vì đạo, và tất cả những gì sinh hoạt của chúng tôi nói là cái tâm nguyện của tất cả mọi người. Cho nên hy vọng rằng hôm nay một buổi thiện duyên tái lập sự hội ngộ của tâm linh tại thế, thì tôi mong rằng Thượng Đế phải chính cho chúng ta và chúng ta đồng thanh tiên hoa, không nhìn kỹ cũng cảm thấy được khả năng sẵn có của chính mình và giữ lấy cái khả năng và lắp lại trật tự cho chúng ta, để một mai sau chúng ta mới trở về nơi linh nghiệm chỉ định của Thượng Đế, nó là nổ trúng của quan trọng. Cho nên rằng có rất nhiều siêu cường pháp và biết và đến giữa cuộc tại mảnh đất chấm nhỏ đó. Cho nên tương lai chúng ta đi đền đáp bằng một sự sáng suốt vô cùng của Phật học đó. Thì những người nào mà được tu được giáo Tăng Đoan, chắc chắn tương lai quý vị phải giữ cuộc bất vụ lợi và thực hiện tình thương và đạo đức trong tất cả toàn tập của chúng ta. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.
Xin cảm ơn thầy Tám. Xin cảm ơn quý vị có khách. Tiếp theo, cho quý vị có phần thắc mắc, xin quý vị sử dụng chiếc micro ở giữa, hoặc xin quý vị để sử dụng chiếc micro này. Xin mời quý vị có điều gì thắc mắc. Và đằng sau một cuốn sách sẽ có ghi địa chỉ của các thiền đường. Và thưa quý vị, ở Mỹ hiện giờ có 17 thiền đường. Quý vị tiếp theo một số các địa chỉ trong đó và hoặc một số điện thoại liên lạc sẽ có anh em chỉ dẫn tường tận đến quý vị. Thưa quý vị, nào thắc mắc xin hỏi.
Thưa quý vị, thưa thầy, trước giờ tôi cũng chưa có được biết nhiều gì về thiền học. Vừa mới có cái gì mà xem được thông cáo đến đây để nghe thầy nói chuyện với thiền. Thì trước khi tôi có đọc qua về cái phương pháp dưỡng sinh của ngài Cô Lao An, thì cái thầy là cái phương pháp dưỡng sinh đó có bổ ích, có giúp ích được gì trong khi thực tập thiền theo phương pháp của thầy không?
Dạ, nhiều người ở Việt Nam cũng thực hiện cái pháp Osawa và thực hiện luôn cả pháp thiền này. Nó rất quý, rất mạnh khỏe. Nếu mà ăn được cái gạo lứt muối mè đó và thực hiện cái này thì tâm thần ngã lập. Mà nhiều vị ở Việt Nam bây giờ cũng ăn cái đó.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
đầu tiên tôi tới điện và được nghe thầy giảng, có một điều làm tôi thắc mắc, xin thầy trả lời cùng cho. Thì thầy vừa nói thầy đã tìm được sự sáng suốt thông hiểu đạo lý, thì và lúc ở Việt Nam thầy có đi vùng kinh tế mới và thầy vẫn luôn sung sướng, không có gầy ốm hay gì hết. Và có những người xung quanh ngạc nhiên là thấy thầy được sung sướng trong cái cảnh cực khổ như vậy. Thì tôi muốn hiểu, tôi muốn hỏi thầy tại làm sao thầy là một người đã sáng suốt như vậy không ở lại Việt Nam để cứu giúp đồng bào chúng ta khổ cực hơn là đồng bào chúng ta ở hải ngoại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi muốn hỏi, thầy đã nhắc đi nhắc lại là chúng ta có vay thì có trả, và chúng ta vay một trả mười. Tôi muốn hiểu ý nghĩa của cái vay trả của thầy. Hiện tại chúng ta ở đây và thầy ở đây với chúng tôi, cái sự vay trả của chúng ta đối với đồng bào ở Việt Nam mình là thế nào?
Đó. Thành ra khi tôi đi ra đây cũng là về chân chuyển cho tôi. Lúc đó tôi cũng có khả năng, tôi đã đi kinh tế mới. Vì tôi vui là tôi nhờ cái thiền này tôi ý thức rằng rốt cuộc cũng phải chết, nghĩa là lấy trời làm nhà, lấy đất làm gì, không có đòi hỏi một cái gì. Thì lúc đó tôi vui trong tâm tư đó, và tôi vui được sống những người biết đã đọc qua những kinh sách của Đức Quỳnh Giáo Chủ và thao thao bất tuyệt về tâm đạo. Cho nên trong đó, trong cái khu vực đó, tôi rất yên vui, tôi thấy nhẹ nhàng tâm hồn của tôi, và tôi thấy mọi người cũng hứa về thầy rất nhiều và lo tu, thì tôi thấy cũng tốt. Còn nói rằng tôi tại sao người Việt Nam đau khổ mà tôi phải bỏ ra đi, nhưng mà phải chân chuyển cho tôi mới thấy rất hay. Tôi ra đây tôi được cứu quân người ở nhà, những người ở nhà mới thấy rằng cái đạo có giá trị, và thơ từ hàng ngày cho tôi, rồi cái sự đừng nói gì cái chuyện cứu giúp mà mình có khả năng ở bên ngoài này, thì chuyện đó chúng tôi đã và đang làm rất nhiều trên những gia đình, những đạo hữu đau khổ của chúng tôi ở Việt Nam, mà chính ở Việt Nam cũng kiếm miếng giấy viết thơ cũng có. Ở vùng kinh tế mới, người trong nhà trong lòng những giấy viết thơ cũng có, mà ra đây thì tôi được phong phú giấy tờ đáp rất nhiều thơ từ. Nhưng một điểm lạ là nói ra đây những người chưa hiểu cho là mê tín, nhưng mà trong lúc đó chỉ có một cậu 20 tuổi tên là Nguyễn Văn Mùa ở Nha Trang giao sĩ, tôi cũng không quen biết. Nhưng mà trong lúc đó thì diễn nhập cho trong thế xác, chết đi xong lại 4 lần, rồi sau mới xưng danh là Ngọc Hoàng, cha trên đạo xuống và bắt ông già của y 70 tiền, ông Lương Sĩ Hải ở Sài Gòn mà biết địa chỉ ở đâu mà tìm, mà bắt buộc ngày đêm bắt buộc ông đó phải đi, rồi lên xin làm khùng làm điên trên cái giấy trị bệnh thần kinh từ Nha Trang đi vô. Mà đi vô đi xe lửa, tôi quần áo hôi hám, đi tới kiếm tôi thì tôi đã bị đuổi đi kinh tế mới. Tới kiếm tôi thì tôi bị đuổi đi kinh tế mới. Vì tại sao tôi bị đuổi đi? Là gia đình của tôi luôn luôn là trước kia những sĩ quan và công chức tù ở nơi tù rất nhiều. Rồi bây giờ nghĩa là gặp cái đại nạn tới, họ không biết cách nào giải thoát, buồn thì tới chơi với tôi, rồi tôi phải miệng ra tôi chọc cơm. Thì một ngày trong đó đăng ký trong sách trên 220 người. Thì tôi cũng người nào đến phải ghi địa chỉ, số nhà, tên tuổi. Đó. Thì tôi trình cho công an, bởi vì tôi không có cách gì hơn là tôi nói một ngày nữa là 220 người vô nhà tôi, rồi các anh tưởng tôi được lập chứng gì. Thấy không? Tôi phải trình cho các anh. Thì nó nói không sao, cái này là đồng bào tới xin thầy 8 trị bệnh, 8 quyết định cho một tháng. Tôi nói được, như là anh chịu trách nhiệm thì tôi làm. Mà tôi mới cải tạo mới về thì trong cái thời gian là hay là gia đình của anh là toàn là gia đình của sĩ quan quê không, nói một câu vậy là qua bữa sau nó đẩy tôi đi kinh tế mới, tôi cũng phải chấp nhận. Vì tôi hồi nào giờ tôi sống với tất cả những người đó, không có người nào quen tôi không có quen người cộng sản. Hồi nào giờ tôi chỉ sống với những người quốc gia thôi, thì những người quốc gia đến với tôi là hợp lý chứ. họ đã nói được đi vậy nhưng mà giờ anh phải đi kinh tế mới. Thì tôi đi đi, tôi biết, nhưng mà tới kinh tế mới vẫn đông, những người đó cũng vẫn xuống. Kể cả tôi có cái trái hồng của Đà Lạt ăn là biết là kinh tế mới có trái hồng của Đà Lạt ăn là quý quá, cả Đà Lạt cũng xuống thăm tôi vì sự mến thương mà xuống thăm tôi. Thì cái sự cảm động đó tôi phải nguyện hy sinh suốt đời. Nhưng mà về trên chuyển xuống rồi, tới lúc đó cái cậu đó mới đưa ông già vô tới nhà kiếm ông con, mà đưa xuống kinh tế mới, kinh tế mới tìm ra tôi được chuyện đó mình làm. Cứ nói đi kiếm ông Tám, ông Tám rồi gặp một bạn đạo rồi nó dẫn như đó, rồi đi lên gặp một trên ông Lâm Văn Sĩ, rồi chuyển xuống cái đi xuống kinh tế mới nhờ anh Đỗ Văn Ngà dẫn xuống kinh tế mới. Đó. Thì gặp rồi thì ngài khóc thôi, cô Nhi còn đó, trong lúc cô Nhi cũng biết, nghĩa là khóc và nói rằng con đã hy sinh rất nhiều nửa đời người để đổ con của chúng ta, nhưng mà bây giờ cha phải đưa ra con ra khỏi địa ngục trần gian để làm việc cho cha. Thì cha sẽ uống rượu bồ đào trên vườn trúc và đổ con đi bình an. Thì cô Nhi còn đây, cô Nhi là tổ chức chiếc tay ghê đi trước tôi, mà tôi không có khả năng đi. Thì ông bạn tổ chức sao đó, thì tôi cứ kêu mấy người đừng có tin. Nghe khi nói như vậy thì cô Nhi cũng khóc rồi này cái nọ, khóc nức nở. Tôi nói không sao, tôi không có tiền mà làm sao cô có cái ốc khoa học, cô phải dùng, tôi không có một lượng vàng sao tôi đi được. Cứ yên đi, họ nói gì họ nói. Nhưng mà qua bữa sau thì có ông bạn tổ chức chiếc ghê xuất ngoài, ở dưới nó ghi rồi. Rồi muốn sát phạt lẫn nhau. Thì ông bạn ông nhớ chụp tôi rồi, viết cái thơ kêu tôi xuống. Tôi xuống tôi nói đâu người ta nghe lời đó, và người ta tin cậy cho tôi kiểm soát cái kia và sửa máy móc cho cái kia đi. Tôi nói được, tôi giúp đỡ cho. Chứ gia đình tôi thì không có tiền đóng đâu, một người 12 lạng làm sao tôi đi được. Thì chúng tôi vẫn làm. Làm rồi thì gia đình tôi bị núi sập rồi đục, nhà chúng tôi không có chỗ ở nữa. Vì tôi đã trồng mấy chục cây chuối để sống ở đó, nhưng mà rốt cuộc bị ngập hết rồi. Và cái nhà tôi bị lục, cái giường tôi cũng có chỗ nó muốn trôi đi. Thì lúc đó tôi phải đi, và tất cả mọi người phải tản cư ra khỏi cái núi sập, mà để ở một cái chỗ kia mà tạm trú trong chùa này kia lọ, để nó nước rút mà trở về lao động. Thì chú cũng bằng lòng. Thì dân thừa cái cơ dịp đó, cái cơ hội đó, thì anh bạn anh mới đưa cái thơ xuống rồi tôi đi. À, tôi mới đi xuống dưới đó thì tạm trú để ra qua cái tân lục mình trở về. Thì mình ở nhà người ta thì ăn một trả mười chứ không phải chuyện tầm thường, nên làm việc cả đêm cả ngày cũng phải làm cho họ. Bởi vì tính chất của người Trung không có ăn bám quà hết, thì ăn một buổi cũng phải làm việc. Thì tôi làm như tới buổi cắn cũng tôi cũng bất chấp nữa, nửa đêm tôi cũng viết danh sách để kia lo công chuyện để trình để cho mấy người được đi bán chân thức đi làm ở đây Việt Nam. Thì tới lúc tôi làm xong rồi tôi nói tôi chúc các bạn đi bình an, không có vụ mà chúc đi bình an, ông và gia đình ông phải xuống. Mà lúc đó họ chở gia đình tôi xuống ghe nào tôi cũng hay. Bây giờ gia đình ông ở dưới ghe rồi, ông đi rồi. Ông nói ông cứu đời với 180 mấy người đây, mình nó ra thì nó giết nhau rồi ông vui lòng để cho nó giết nhau sao? Mà ông đã thấy rõ rằng khả năng của ông nói mọi người đều nghe ông, họ ràng buộc những câu đó. Rốt cuộc sau công an họ cũng kêu tới danh sách tôi, bắt buộc tôi phải xuống ghe. Thì tôi cũng xuống thôi, chuyện về trên đỉnh coi thử đi tới đâu có làm xuống mà bằng lòng cho mình đi. Thì ngài cho tôi nói y như ngài nói rằng đông phong lên, khi mà ngộ đông phong là vạn sự thành. Thì lúc đó gió đông mới bắt đầu thổi thì tàu sụp. 12 giờ kia tôi lái tàu thì nghĩa là tàu sụp, nó tới nó thấy tàu tôi chìm, nó tới cứu. Tôi đi có mấy tiếng đồng hồ thôi, chưa ăn sáng thì tôi được cứu rồi. Lúc đó tôi mới thấy rằng cái sự binh nghiệm vô cùng, và mọi người ở trong ghe đều may mắn, không có ai bị cái gì hết. Đem lên chiếc tàu Pháp rồi thì có một cô xỉu ngay ở trong tàu đó. Thì ông bác sĩ mới chạy ra hỏi có ai có đi châm cứu cấp. Trong lúc đó không thiếu cái gì, không thiếu ông. Thì ông Thái Phương Tân ông, cái ông này mới chuyên hôn số người chết trong trại cải tạo đó. Bởi vì tôi ở trong trại cải tạo là những bạn bè giam thùng sắt này khi cái nọ là 11 giờ, như giờ này là tôi phải cứu những cái bệnh đó. Nhưng khiêm ra là chết rồi, không có hơi thở. Sóc Trăng. Thì lúc đó ông mới giới thiệu với chuyện thì vô tôi bắt làm phúc ông trở lại nói chuyện. Thì ông nói như là ông bảo đảm gì vậy, tôi nói ông cứ trở lại nói chuyện 15 phút thôi, bởi vì trong túi tôi quen rồi, tôi không phải giỏi nhưng mà tôi đã quen. Thì một cặp 15 phút ông trở lại thấy cặp mắt cô cơ mở ra rồi nói chuyện với ông, tôi nói nhưng mà phải để cô ở đây hoài, vì cứ cách 15 phút cả 20 phút tôi phải cầm một lần đó, để lấy ra thì cô khỏe rồi tôi sẽ cầm lại. Thành ra giao luôn tất cả cái nhà thương cho tôi, giao tất cả chìa khóa thuốc men rồi giao hết, giới thiệu bếp đúc được cho tôi hết, cả cái tên này giới thiệu hết. Thì cái nhà thương đó tôi trưng dụng và tôi không có lấy thuốc, tôi nói ngay cảm ơn bác sĩ, tôi không lấy thuốc và tôi chỉ về chăm kim và ăn con thôi, như con đồng thôi. Thì ông cung cấp tôi cái đó và ông nói rằng tôi rất buồn là tôi không có cái giường cho ông ngủ. Chỉ cái giường của ông ngủ ông đã nhường cho bệnh nhân rồi mà ông chỉ ngồi ban đêm ông tôi à, tôi rất buồn. Tôi nói nó quen rồi. Thành ra lúc đó là tôi được quyền nhờ ông bếp cho tôi mấy cam. Người nào khai bệnh thì người đó được lấy hai trái cam. Biết ở Việt Nam ra xa vắng cam Mỹ nhiều quá, bây giờ được cam thì cuộc vui nó trở lại với mọi người. Và những bệnh hoạn thì liên tục xây sống đủ thứ, người tôi cũng ngày đêm tôi làm việc luôn luôn, vì tôi quen rồi làm việc cả ngày cả đêm ở trong trại cải tạo cũng vậy. Thì tôi thấy lần bài trên đã chuyển cho tôi và có nói rõ trước khi đi rằng cha sẽ đưa những người tỷ phú đến gặp con. Cái điều này là nặng, nhưng mà tôi thấy làm sao mình là người tị nạn, làm sao cứu người ta gặp được người tỷ phú. Thì trong lúc tôi ở trong trại tị nạn ở Mali đó, thì bà Cynthia này, bà tới bà đi thăm cái trại tị nạn mà bà là người có thiền và chồng bà cầu cơ bà thiền. Thì bà vô bây giờ bà nói bà ông không phải người tị nạn. Tôi nói trời ơi, tôi có số có tên mà ông bà nói tôi không phải người tị nạn, bà còn đây, bà mất kỳ này mới qua đây. Thì tôi nói tôi cho bà số, hỏi cho bà tin cái gì, bà nói bà có thiền. Và hỏi chồng bà tin cái gì, nói chồng tôi tin cầu cơ. Thì tôi đưa cái tên của tôi cho về bà cầu cơ. Thì cầu cơ bốn câu thi nói rằng phải hợp tác, có Phật duyên phải hợp tác để cứu đời. Thì bà thiệt tốt, bà về bà quyên 100,000 cây số và xây hệ thống nước và mua mền mù quần áo thực phẩm bất cứ cái gì trong trại cần là bà đưa hết. Cả xe hơi bà chính đích thân bà lái xe đưa tôi đi, được lan rộng ra ngoài, rồi người này giới thiệu người kia, rồi những người tỷ phú bị bệnh rồi tôi chăm cho họ được khỏe. Và bây giờ những gia đình đó quý mến tôi vô cùng và chúng tôi cũng có cái clinic làm việc tại Mali. Ngay khi tôi đến là người ta mở clinic đó để cứu độ mọi người, rồi những người có tiền cũng đóng góp vô. Và họ đã từng cho nhiều tiền, nhiều đô la để tôi đem đi thăm mấy cái trại tị nạn như tại Palawan và Bataan và cái trại ở tại Sudan, Fabila Center ở Mani đó. Thì những anh em chúng tôi ở Việt Nam xa cách, ngày nay chúng tôi lại tái ngộ nơi những trại tị nạn. Và nơi trại tị nạn có một kỳ tôi giảng 6,400 người nghe tại Palawan. Thì mọi người thức tâm và họ đã lập cái hội Ai Hữu Vô Vi tại đó và dạy cho mọi người tu thiền ở nơi đó. Thì tôi rất mừng và mọi người được nghe qua và thấy thực chất của chính mình và tu ở nơi đó mới thấy đạt được sự thành công và thấy chúng ta không còn nghèo nàn trong tâm thức nữa, thấy chúng ta có khả năng tiến hóa tới vô cùng. Thì mọi người được vui và báo cáo về đây, chúng tôi cũng nhận tin tức rất phấn khởi và thấy mọi người lên đường vui vẻ và chấp nhận cái nghiệp của chúng ta và quán thông cái nghiệp để giải tỏa cái sự bực bội trong nội tâm của chính mình. Thành ra khi nói đi nói lại chuyện này thì cũng nhiều người muốn biết những đó, sẵn đây tôi nói luôn, tôi đã nói rất nhiều lần qua những cassette đã được thâu. Cảm ơn anh hỏi lại một lần nữa. Thì tất cả cũng nhiều người cũng muốn biết những cái việc quá trình của chúng tôi và hiện tại tôi đã và đang làm cái gì, thì ở đây những bạn đạo cũng có thể nói lại cho mọi người nghe rõ hơn nữa. Cảm ơn.
Cảm ơn. Xin lỗi anh Sáu, trước khi anh Sáu đặt câu hỏi, nhân dịp này có hai nhân chứng ở trong liên quan tới câu trả lời của thầy vừa rồi, đó là cô Nhi, xin mời cô Nhi trình bày. Và thứ hai là bà Triệu Phú Sanchia từ Phi Lục Tân qua từ đại hội kỳ này. Thank you.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, thưa thầy, con có những thắc mắc về phương pháp tu thiền, thì sẵn có thầy xin hỏi thầy. Thưa thầy, cái phương pháp mà về pháp luân chiếu minh, tức là mình nằm mình thở bụng, thì nghe là thầy nói trong văn là mình thích ánh sáng, mà cái tên phương pháp chiếu minh tức là làm mình làm sao để cho mình thích chiếu minh, tức là mình sáng, mà sao
không phải, cái đó là cắt nghĩa về chữ. Còn cái này, cái chiếu minh tập trung ngay chỗ này ấy, khi mà sau này mình cái hồn xuất ra được đó, rồi mới thấy cái vía là ở ngay lỗ đúng không đâu. Cho nên nhiều vị thiền sư ngồi thiền lâu rồi cái thấy cô gái chạy vô bụng nó mắc hồn bỏ thiền luôn đó. Đó là cái vía chiếu minh, là để biết cái nguyên lai bổn tánh hồn vía của chính mình. Cho nên nhiều vị thiền sư tu đi tới giai đoạn đó thì sợ cô gái chung vô bụng, sợ cả đêm đó.
Rồi cái trạng thái mà mình làm chiếu minh mà khi đang làm nửa chừng là mình ngủ luôn đó, thì tức là mình mê đi, nó mất đi cái trạng thái không có thức, tức là sáng suốt đó, thì cái đó
không sao. Bởi vì khi mà nó thông rồi là nó ngủ, chứ khi ban đầu mới làm mình làm được nên là 1, 12, 1, 11 rồi đó, rồi đi tới sau này nó nhẹ, mình hít vô một cái nó ngủ, rồi tới lúc đó là mình nhẹ rồi đó. Rồi mình nói như là tôi muốn 12 giờ khuya vậy, coi thử mình điều khiển cái vía được không, thấy không, tôi muốn 12 giờ khuya, 12 giờ thì tự nhiên nó làm một điều chim bao hay là cái gì đó, cái dạy thì thấy đúng giờ. Cho nên những vị thiền sư trên núi họ chỉ dùng cái đó để làm đồng hồ thôi, cho tiền đâu mua đồng hồ, chỉ tu mà, nhưng mà dạy đúng giờ, nói giờ tí kêu tôi dạy thì giờ tí hay vậy đó. Cho nên cái này phải làm một giác 1 tới 12 rồi đi tới số 0, thấy không? Đó, rồi sau này nó lập lại trật tự ở dưới đó, mình mới điều khiển nó được. Mình thấy rõ là mình có chủ quyền điều khiển để nó kêu mình thức dậy được.
Thầy nói rõ.
Bạn đi tới chỗ đó là nằm làm thông, đừng có sợ, không sao đâu.
Thầy nói rõ hơn cái vấn đề lập lại trật tự ở dưới đó.
Lập lại trật tự ở dưới đó là khi cái khí nó điều hòa và cái khí trượt nó không có nhiều hơn cái khí thành. Cho nên khi mà làm chiếu minh rồi, con người nó đang đòi hỏi sử dụng mà làm chiếu minh á, thì thấy nó yên, nó bớt cái dục, thấy chưa, là nó đã trật tự điều hòa cái trật tự ở dưới đó, cái quả tam muội nó không có cô động lại và nó không có thúc dục. Cho nên cái phương pháp chiếu minh nó lập lại trật tự cái giờ đó, rồi sau này chúng ta ngồi thiền nó lại mở cái đắp mặt phía đằng sau đi lên. À, từ lúc đó sau này nó trụ lên trung tâm bộ đầu rồi thì có cái dục mà chúng ta tưởng cái dục ngay trung tâm bộ đầu rồi, cái dục nó phải đi ra. Cho nên nhiều người tu bị kẹt ở trong cái dục mà không giải thoát được. Cho nên cái giải cái chiếu minh này nó sẽ giải lập lại trật tự tư hải phi gian trong cái tề luân hư cảnh đó. Rồi nó mới có trật tự. Ở dưới đó cũng có cảnh này kia kia nọ, có núi có nước có sông có đủ thứ, không phải không. Thì giờ đó từ rúng đi xuống cũng là cái giới phụ trách để hóa sân và lập lại trật tự cho con người tại thế. Và chúng ta cũng trở lại cái trật tự và quy về hư không đại định, phải giải tỏa và lập lại cái trật tự đó, nó nhẹ hơn và nó ứng với cái thượng tầng bộ óc để hòa đồng với hư không đại định, mới tiến tới trật tự của thiên không.
Dạ, thế này có một câu hỏi thứ hai cũng về phương pháp công phu, là mình làm pháp luân thường chuyển, thì theo cái chuyển đó là chuyển như thế nào?
Chuyển là mình hít vô đầy rúng, cái lệnh mình cứ nói vậy, hít vô đầy rúng, đầy lực tung lên bộ đầu, chứ không có nên ép và nín thở không được. Cứ hít vô thì tùy khả năng của mọi người, mà cái lệnh mình luôn luôn nói rằng đầy rúng, đầy lực tung lên bộ đầu. Bởi vì cái rúng nó tương giao với cái thận, khi mà hít vô đầy rúng nó mới làm ấm cái cảm thấy sợ. Đó. Cho nên cái lệnh phải nói đại chúng đại luật cũng không có nên giam ở dưới và đưa quá đơn điền, thì cái quả tam muội nó xông lên là con mắt đỏ và cái tánh của người nằm. Thì đó, người ta đã ngừa trước vì những người đi trước đã bị và người ta đã ngừa hết. Thì mình phải làm luôn luôn cái ý chí mình, cái lệnh cái này đại chúng đại luật tung lên bộ đầu thì hít một hơi thôi, không có gián đoạn và không ép, rồi lần lần nó sẽ dài. Khi bây giờ bạn hít vô một hơi thấy nó không dài, thở ra, nhưng mà hơi thứ gì nó đã nói tiếp rồi, hơi thứ ba nó lại tiếp, hơi thứ tư nó lại tiếp, lần lần nó mở bên trong, nó rộng, nó nhẹ, nó khai triển lên, thì sau này cái hơi chúng ta hít mới dài. Chứ nhiều người mới tu hít không được, như hồi trước tôi mới tu nó hít vô thở ra là hết rồi, nhưng mà lần lần bây giờ cái hơi tôi hít dài cũng phải nhiều năm, nhiều ngày. Cho nên nhiều bạn muốn thấy tôi hít, muốn làm gì giống như tôi là kêu bừng ngút hơi chết luôn, làm nổi. Mà hồi trước tôi làm được, hồi trước tôi hít chín vô bụng không thế nào hít được, mà tôi xuống tôi trách ông Tư, tôi xuống tôi nói ông chỉ cho tôi hít thở. Bạn đâu có phải là người ngu, bạn tung cho bạn, bạn tung cho tôi hỏi hoài, ông chấp con cầu đó mà về tôi mới làm ra cái chứng minh đó. Tôi nói thiệt là có quan thế âm, tôi đi bộ từ Canada cao về cho lớn cú này nghĩa là không có xuống nhà nữa, bây giờ ông chấp giận mình rồi. Tôi nói nghĩa là tiếu mà có quan thế âm Bồ Tát á, thôi kêu thượng đế thì nhiều quá, cao quá, tôi kêu kêu có quan thế âm Bồ Tát thì độ cho tôi tới nay hít thở được đi. Tôi nằm ở đường hẻm ở trong nhà thôi đó, tôi nằm cái tự nhiên bắt tôi thở, hít vô đầy rút thở ra sẹp mà tôi ngưng không được, tới 1 tới 12 rồi mới cho tôi ngưng, rồi 1 tới 11 mới cho tôi ngưng, rốt cuộc tới 0 cái tôi ngồi đêm đó tôi hít được. Hít được cái sáng cái tôi xuống tôi gặp ông đó, vậy là làm được rồi, mặt khác rồi mà hít đó, các bạn hít cặp cho thấy cái mặt nó xanh này, mà hít đúng cái mặt nó hồng hào và nó phát quang này. Cái ông dồn mặt ông nói hít được đâu, hít được. Tôi cũng không nói bởi vì ông, tôi con người cầm đạo và tôi không có bao giờ tôi khen ông hay, chứ tôi khen ông hay là mình không bao giờ tìm cái của ông. Cho nên lần lúc ông gần chết, ông mới tuyên bố cho mọi người cái thằng cha này là khó chịu nhất, nó thử tôi đủ điên, tôi sắp chết rồi tôi nói cho các bạn biết, nên là thằng này nó khó chịu lắm. Cho nên các bạn có tu với nó thì cái thắc mắc của nó cũng như thắc mắc của các bạn, nó hành tôi đủ thứ đó, tôi đi đem đủ thứ thầy mà, thầy tướng thầy bói đủ thứ để đấu với ông đó. Cho nên tới giờ ông sắp chết cách chừng tuần ra là kêu tôi xuống và kêu mọi người là ông nói cha này đã phá tôi nhiều nhất. Ông nói vậy đó. Cho nên ngày nay mà các bạn tu có gì thắc mắc tôi cũng phải chấp nhận, vì tôi phá ông thầy tôi mới tiến, thì các bạn phá tôi các bạn cũng phải tiến chứ, phải không? Vì tại sao chúng ta phá một người tu thanh tịnh là người đã có thanh điển, mà ta nhào với thanh điển thì ta được giải trượt và lưu thật. Cho nên khi những người mà chửi ông trời mà biết tu thì ông trời còn thương hơn những người mà lo cúng ông trời mà không tu, hay rõ ở chỗ đó. Cho những người nghịch với ông trời mà nó biết tu thì ông trời phải lo cho nó nhiều hơn, mà mỗi người cứ cúng ông trời mà làm biết tu một người đó là bị xuống địa ngục rồi không có thăng cách được. Cho nên bỏ ăn cướp mà bỏ dao thành Phật là vậy, vì nó có dũng chí, nó dám ăn cướp cô ta và nó bỏ cái dao, cái dũng chí nó nhất định phải tìm tới ông Phật. Ông Phật phải độ nó, ông Phật là mẹ tình thương nó, tới mẹ thì mẹ phải cho bú cho nó, không bỏ con, thấy chưa? Cho nên chúng ta tu chúng ta phải vun bồi cái dũng chí đó, tấn công người đạo không có sao, vì chúng ta muốn tầm đạo mà, thấy không? Để chúng ta được hóa giải thanh nhẹ những thắc mắc cứ dịp phơ bày ra để tìm lối thoát cho chung, chứ không phải lối thoát cho chính mình. Không có chuyện hữu ích cho cá nhân mà hữu ích cho đại chúng. Từ hôm nào giờ họ giữ làm bí mật, chúng ta phá ra để tìm một đường tiến, tìm một bước tiến rồi thì chúng ta sẽ tự tin. Cái khởi đầu là quan trọng là vậy. Cho nên có gì thắc mắc nên hỏi, và nên thiện thiện giữa bản đạo và bản đạo nên hỏi, nên quan thông mọi sự việc. Chúng ta còn sân, chúng ta nhìn nhận ta sân, còn ngu nhìn nhận ta ngu, chúng ta mới học có tiếng được. Cho ta hay là không bao giờ tiếng nổi. Còn gì đó mà?
Dạ còn, thưa thầy, cái chữ chuyển của thầy hồi nãy con chưa được hiểu rõ.
Chuyển là nó đi lên từ cái trượt, thì nó lưu về trước mà thanh nó tiến về thanh, chứ một chuyển một cái luân xa đi vòng quanh trong cơ thể như thế này, chuyển
vòng từ chị thầy nói rõ cái vòng cái chiều của tay quay
không thầy, cái chiều của nó là từ cái đốc mạch. Chúng ta tu ở đây chúng ta hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì cái đốc mạch nó thông tới đây, rồi cái này cái nhâm mạch nó thông, là hai cái tiếp nối với nhau nó mới chuyển trong lúc chúng ta nhắm mắt thấy nó xuất ra. Nhưng cái đó là tới cái trình độ mà thông ở bên trong mới được, còn người mới không hiểu cái chỗ đó.
Tại
pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, khi nó chuyển chạy rồi nó ra ngoài, cái tâm thức nó càng ngày càng nới rộng ra, nó không còn cái chỗ eo hẹp và nó không còn cái chấp mê nữa, nó đi tới chỗ gì sáng suốt là huệ tâm khai. Nó còn chấp mê cũng như nó muốn chuyện này nhưng mà nó giấu, nó muốn nói nó cũng dám nói, cái đó nó ở trong cái chấp mê mà nó khai mở ra rồi thôi hết.
Dạ, xin lỗi thầy, xin lỗi sau có nhiều bạn khác có câu hỏi, các thính sinh sau dừng micro lại cho bạn.
Dạ, cái này rất là quan trọng
để hỏi vậy cũng đóng góp.
Bởi vì thưa thầy, con có một cái sai lầm là con chuyển theo cái ý, tức là trật tự theo Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái vòng nó đi từ đây mà nó đi ra làm sao và nó đi lên
chặt lắm, hết rồi đi ngược dòng rồi.
Cho nên muốn hỏi rõ thầy cái chỗ đó là gì.
Cái đó là chặt lắm, cái đó là cũng có một cái pháp người ta tu ở Hồng Kông như vậy. Cái ông, những cái ông đa thê thì tu vậy, thì ra Hồng Kông nó có cái group đó tu như thế này, nghĩa là ngồi cái ý mình chuyển vô tới cặp nó phải đi nhầm.
Dạ đúng,
đi nhầm vậy, cho nên đi như vậy con người nó dâm tâm nhiều hơn, cái dục nó đòi hỏi nhiều hơn, cho nên ổng có hai ba bà vợ ổng chịu nổi. Tôi có ông bạn giàu lắm ở Hồng Kông bây giờ, nghĩa là sáng nào ổng cũng lội, lạnh mùa đông cũng lội, nhưng mà ổng tu, ông đến tu cái này ổng ngồi vậy đó. Cái này ổng tập trung với xí xuống cái cặp, không có chỗ khác, cho bổ thận như thôi, mà sáng nào ổng cũng lội, ông sợ lạnh. Ông năm nay 70 tuổi.
Dạ thưa, cái đó là vì cái ý của ông dục, nhưng mà con làm thì con, bởi vì chữ A nó có nghĩa là tình thương của Quan Thế Âm, do đó khi mà chuyển như vậy là chuyển con theo cái ý niệm là chuyển cái tình thương và thế cận.
Không được, cái đó chặt rồi, bởi vì cái A đằng này là thủy điểm tương giao, chứ không có dùng cái lý mà để tạo cái kẹt ở trong cái quyền. Bởi vì A là thuộc về thủy, thủy điểm tương giao là nó mở, nó chạy từ dưới cái cặp này mà đi lên trên bộ óc. Mình đã nói cái A là tình thương của anh Thế Âm là chặt đó, không phải vậy. Bởi vì chúng ta nói A coi sự chấn động lực nó chạy tới đâu mà nó ngưng chỗ nào, Nam nó chạy tới đâu mà nó ngưng chỗ nào, Mô nó chạy tới đâu nó ngưng chỗ nào, toàn là điểm. Để khai thông lục thông, khai cái thức lục thông mới là đệ tử của nhà Phật. Rồi mình lấy cái kia là kẹt hết tạo, kẹt hết rồi không được. Bởi vì trong sách ở đây nhưng không có phải vậy, cho nên nhiều người làm sai, cách cái pháp nó có đúng. Ở đây là mở mạch đắc và mạch nhâm mới là giữ sinh trị bệnh. Đó, nhâm đắc bất thông thì bệnh hoạn chi miết, nhâm đắc thông con người thì bệnh hoạn và cỡ mở. Thấy không? Người ta đi trị châm cứu đó, thì học khóa châm cứu biết mạch nhâm mạch đắc nó gia trị chỗ nào thì cái tu thiền này nó y như trong đó, nó được biết cách để tự vệ cho cái xác được yên ổn. Cái làm vậy là sai rồi. Anh coi lại cuốn sách công phu đó, và coi lại những cái video chat mà tôi đã làm, và tôi đã giải thích rất rõ ràng, đừng có làm sai nữa.
Dạ, cảm ơn.
Anh làm sai như vậy á, cái thần kinh đằng sau nó yếu á, nó là phía sau A là tình thương Quan Thế Âm, con ma nó sẽ nó mượn cái chỗ này. Rồi nó tôi thấy Quan Thế Âm đẹp quá, okay. Mình phải đi tới gặp Quan Thế Âm, vô nam vô nữ, tụi tu thì tu vô di mới chịu sai. Còn nam còn nữ là để độ những người thấp mà thôi, chứ còn người tu vô vi phải đi tới thấy ngài vô nam vô nữ mới là đúng Quan Thế Âm. Cho nên tụi vô cô này nó dữ lắm, nó phải đi tới nơi chứ không có chịu thua, nhất định không chịu thua. Còn sống sót một giờ không phải tìm cái gì được, cái siêu khoa học văn minh của thượng đế.
Con tên là Lê, con xin hỏi thầy Tám hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con xin đừng lấy chờ thầy trả lời, con xin được hỏi câu hai. Xin thầy giải thích cho biết về cái đời sống của chiêm bao. Khi những người chưa tu hoặc là chưa thực hành cải thiện thì lúc ngủ sự hoạt động của chiêm bao đó là sự hoạt động của cái gì, và nó phát xuất từ đâu, nó có ý nghĩa gì về vấn đề tâm linh không? Theo khoa học thì đó là một sự dồn nén của tiềm thức, nó phát hiện để phản ứng lại tất cả những chấn động về tâm lý và thần kinh vào lúc ban ngày. Nhưng mà xin thầy giải thích như vậy có phải là một giải thích không?
Bởi vì cái đó là bên khoa học thì rất đúng về cái hệ thống thần kinh mà thôi. Còn về bên đạo á, khi chúng ta nằm xuống mà chúng ta không phải là người tu và thần kinh không được mạnh, ý chí không có được cường tráng, thì nằm xuống cái đường điện nó chỉ đi xuống, chúng tôi kêu bằng tề luôn thân cảnh. Ngay chỗ lỗ rúng, những cái cảnh đó nó mới phát hiện ra những cái cảnh chi bào. Thấy đi đây đi đó, thấy người này người kia cũng vui vẻ đủ chuyện, có khi rung rợn hết sức là chỉ thấy ở dưới đó thôi. Đó, tại vì cái đó đằng này ta giải thích là cái luồng điển của người nó hướng hạ thì nó phải có những sự chìm vào. Còn nếu mà sửa đổi đem đi lên thì cái sự tu thiền này nó sẽ giúp cho những người chìm vào sẽ bỏ mất cái chìm vào và không bao giờ tin cậy những chìm vào nữa. Vô vi tu thì vô vi không tin cậy chìm vào, nhưng mà sự thật chúng ta thấy và kinh nghiệm rồi mới là xác nhận.
Nhưng tại sao trong lúc chiêm bao đôi khi mình thấy cái cảnh ở ngoài đời nó hiện rõ ra trong chiếc chiêm bao? Kiểu về thì
có cảnh có cái phản ảnh nó đi thu hút ở tại luôn có hết. Mà biết trước được cái chuyện ngày mai, ngày mai tôi đi tới nhà kia bởi cái linh căn nó mở rồi đó, tôi thấy một chiêm bao mang tôi đi theo tới đó, thấy rõ cảnh đó rồi mới tới. Còn cái đằng tu vô vi nó khác, tôi ngồi thiền ngày mai tôi tới đó tôi thấy khung cảnh đó, tôi thấy rõ như vậy tôi đi trước. Tôi xác nhận cho tôi cũng chưa có tin. Bên vô vi không có cho tin. Bởi vì mình tiến quá tới vô cùng mà mình tin là đứng lại. Cho nên thấy để đó và chỉ tự kiểm chứng mà không. Cho nên không có muốn nói ra, bởi vì biết bao nhiêu cảnh từ ở nhà tới đây biết bao nhiêu cảnh mà nói. Nói ở cảnh đời này thôi, lái xe hơn mà bây giờ nói là anh đi qua cái cảnh nào tới cảnh nào anh nói tới bây giờ anh cũng mệt, nói tới chiều nói hết. Thấy không? Trên trời còn nhiều cảnh nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta đi tới giải thoát, đi tới hư không đại định, thì cảnh là ta là cảnh lúc đó thì còn thật.